Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nó có cái ống chụp ở bên ngoài á, gió thổi bốn phương tám hướng nhưng ngọn đèn nó không có bị chao. Nhờ vậy mà nó tập trung rồi thì tự nhiên cái ánh sáng của nó sẽ tỏa sáng ra. Đấy, cái tâm mình nó định rồi đó thì tự nhiên cái tuệ nó sáng. Tuệ là gì? Tuệ là cái trí tuệ giúp cho mình có khả năng phân tích được cái đối tượng. Mình thấy rõ đối tượng, mình hiểu biết cái đối tượng đó nó đang là gì thì mình hiểu đúng nghĩa nó đang là như vậy, chứ không khác đi. Không vì thương mà thấy khác, không vì ghét mà thấy khác. Cái tuệ nó là cái khả năng giúp cho mình có cái hiểu biết như vậy. Tuy nhiên, muốn tập trung, có sự kiểm soát, chuyên chú, nhưng mà để hiểu rõ được vấn đề là phải có tuệ. Mình định tức là có sự kiểm soát, chuyên chú được, nhưng mà nhiều khi mình chưa hiểu. Nhờ tuệ làm cho mình phân tích, mình lý giải, mình xử lý được vấn đề đó. Mình biết đó đâu là ngọn, đâu là gốc. Thì trong tuệ nó gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến tức là cái thấy, cái nghe đúng với sự thật. Gọi là chánh kiến tức là cái thấy nghe đúng với chánh pháp. Phần nhiều mình bị những cái thấy á, nó làm cản trở. Cái nghe nó làm cản trở, cái biết nó làm cản trở. Mình bị những cái đó nó làm cản trở, cái đó gọi là sở tri chướng. Chướng là những cái thấy nghe nó làm cho ngăn cản, không cho mình có khả năng tiến lên, không cho mình có khả năng tiếp cận với Phật pháp. Trường hợp như mình bị cái tập quán, ví dụ ở nông thôn đó, ngày xưa người ta đi chôn đám tang á, nhiều khi người ta đi chôn ban đêm, cho nên họ phải bó đuốc để họ đi. Ngày xưa đâu có đèn điện đèn đường đâu, họ phải bó đuốc, cũng không có đèn pin nữa, cho nên chỉ có bó lá dừa hoặc bó rơm rạ gì thật chặt để đốt, để soi sáng. Thì mình gọi từ đó mới dùng cái từ gọi là soi sáng trong đường minh giới. Tại nó chôn tức là đi xuống Quỳnh Tuyền, xuống minh giới, xuống cõi âm, cho nên đốt đuốc. Nhưng thật ra đốt đuốc để thấy đường mà đi mà làm việc. Nhưng bây giờ về thành phố ở, nhưng đi chôn cũng không phải chôn ban đêm nữa. Ban đêm lò thiêu đâu có làm việc, chôn ban ngày. Nhưng mà bị ở quê tôi là phải có đốt bó đuốc. Lên đây rơm đâu, lá dừa đâu, cho nên mua nhang á, bó từng bó vậy nè, tiếp nối nhau, rồi đốt. Xe Honda chạy trước cho nó tàn nó bay. Tôi nói mấy chiếc xe đằng sau hưởng hết. Mấy cái áo tôi mà bị lủng rồi trước rồi là cũng nó đó. Tại thầy phải đi dẫn dông, phải đi gần đó, cho nên nó mấy cái ngọn nó táp vô hết. Rồi mấy người chạy xe chung quanh miệng họ lầm bầm, biết gì họ chửi gì đó. Không phải ngã nón ra chào, không phải là nghĩa tử nghĩa tận, lầm bầm vậy đó. Thì những cái điều biết đó, nó làm cho chúng ta ngăn chặn, không thấy được nên hay không nên, đúng hợp hay không. Tôi thí dụ một cái đó thôi. Thế cho nên nhiều khi chúng ta bị những cái thấy, cái nghe nó ngăn cản, bị cái tập quán nó ngăn cản. Cho nên những cái gì thuộc về thuần phong, mỹ tục thì chúng ta duy trì. Những cái gì mà nó không phải thuần phong mỹ tục, nó là hữu tục, thì chúng ta nên cất nó lại để làm cái văn hóa thôi. Ở cái thời năm 1900 hồi đó đó thì được, nhưng bây giờ để lại làm cái văn hóa qua cái quá trình tiến hóa của dân tộc mình như vậy không nên bám giữ vào đó. Cái thấy đó đó có chánh pháp soi rọi vào, cho nên cái đó mới gọi là chánh kiến. Còn mình nhiều khi mình bị tập quán chấp chặt vào đó. Có những cái điều tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng mà đang nói ở chỗ này tự nhiên nhảy qua bên kia rồi nó lạc đề đi một hồi không biết đường trở lại. Ví dụ trong cái lễ tang đó, nói về qua cái vấn đề này, chúng ta bị những cái hủ tục rất là nhiều. Nhưng có những cái mình phải hiểu thì mình không thấy là hủ tục. Nhưng có những cái nhiều khi mình vẫn sử dụng, ví dụ như cái bài vị bằng giấy đó. Cái đó mình có chánh kiến rồi thì mình không cần thiết nữa. Hồi xưa đâu có hình đâu, cho nên chỉ viết tên họ trong cái thần chủ. Mà thần chủ làm thì cũng lịch sử lắm, tía má mình viết tên vô đó. Bây giờ hình chụp vẽ đủ thứ chuyện, rồi cũng nhà đoàn họ làm cái bài vị xấu như ma vậy, mà cũng tốn tiền chứ. Rồi để ra trên đó mình không biết mô tê gì, nhiều khi tôi đi nhìn nó viết chữ ngược nữa, nó viết ba cái chữ lộn đầu xuống đất, mà mình cũng để thờ rồi nhìn nó khóc. Viết đặt tên làm sao ổng bái về được, nói theo cái nghĩa phổ thông đi. Cho nên những cái đó đó mình thấy có cần thiết hay không. Và nếu mình muốn duy trì thì một cái linh vị cho nó thật đẹp, trang nghiêm, giữ lại cái văn hóa. Còn nếu mà làm theo kiểu đồ mã, mấy cái đó thì có cần thiết phải duy trì không? Cho nên có chánh kiến để mình thấy cái nào đúng thì giữ lại, cái nào không cần thiết thì thôi. Tôi nói không cần thiết chứ không phải là sai. Hồi xưa không phải ta đã làm như vậy tại vì không có hình, không có này. Đó là những cái điều tạm mở ngoặt qua cái chuyện đám ma đám sát chút, chứ hôm nay mình không phải nói chuyện đó. Chắc hôm nào xin phép Hòa Thượng, tôi xin phép nói lại về cái gọi là Phật hóa tang lễ lại, nói thật kỹ. Tại vì vẫn trước chúng ta cũng đã nói rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu nhiều chỗ lắm. Trở lại cái đề tài chánh kiến, tức là cái thấy nghe hiểu biết ngay thẳng phù hợp với sự thật. Cái nào không phù hợp nữa thì thôi mình cất lại để bảo tồn. Thứ hai nữa là chánh tư duy, tức là suy nghĩ nghiệm xét. Cái này thuộc về ý thức. Trong cái suy nghĩ của mình phải có tỉnh thức. Nhiều khi mình suy nghĩ không có chánh pháp, mình suy nghĩ một hồi tẩu hỏa nhập ma luôn. Suy nghĩ một hồi cái này mình bị những cái đó nó làm cho mình bất an. Suy nghĩ có chánh pháp, thấy nghe có chánh pháp là nó thuộc về tuệ, tức là có tuệ giác soi sáng. Khi mà tâm mình có khả năng kiểm soát chăm chú vào một cảnh thì tuệ giác nó bừng tỏ lên, nó giúp cho mình nhận diện và hiểu được cái đối tượng đó đang là gì, mình thấy đúng nghĩa nó. Nếu chúng ta cái hiểu biết thông minh mà không từ cái sự an tĩnh mà ra, cái đó, cái tuệ đó không phải không phải là trí tuệ, mà nó chỉ là cái tri thức. Nó chỉ là cái tri thức của thế gian thôi. Gọi là tuệ giác á, nó phải từ cái công phu của thiền định, của trì giới, của thiền định mà phát sinh trí tuệ. Để mình á, vượt thoát sanh tử, không còn đi trong cái vòng lẫn quẩn, khổ đau. Còn những cái thông minh thế trí á, nó chỉ phân tích được những cái vật lý, nhưng mà nhiều khi những cái tâm lý chính của họ, họ không biết được, không làm chủ được. Cho nên thiên thì có thiên lý, tức là cái lẽ, cái sự thật, cái lý lẽ của trời. Đất có địa lý, có cái lẽ của đất. Có người, có cái luân lý của con người, nhân lý, thiên địa nhân, tam tài. Nhiều khi mình biết được vũ trụ, biết được trên hành tinh có cái gì, nhưng tâm thức của mình không biết. Mình không thấy được cái sự thật của mọi pháp. Cho nên những cái biết đó nó cũng không giúp ích gì cho mình. Bất quá là kiếm được cái đồng tiền, cái đồng lương nó vượt trội hơn người khác, có cuộc sống vật chất nhiều hơn, nhưng nhiều khi vẫn còn bị khổ đau bởi tham ái, bởi vô minh, bởi những cái sân hận. Thế cho nên nhờ có giới, tức là có phòng hộ, cho nên nó phát sinh được cái sự an tĩnh, tức là có khả năng kiểm soát, đưa thân và tâm về một cảnh để mình kiểm soát. Khi thân và tâm yên ắng vào trong một cảnh rồi thì cái tuệ nó bừng sáng, cho nên mình lại thấy được, phân tích được, hiểu rõ ngọn ngành được vấn đề. Nhờ vậy mà mình biết cách xử lý. Xử lý được vấn đề trên cái tinh thần tu tập, hóa giải, cho nên mình vẫn được bình yên. Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, mình vẫn được bình yên, gọi là yên ổn vượt qua tam giới. Thì giới, định và tuệ, nó là ba môn học. Nhờ có trì giới, trì giới tức là có sự phòng hộ vững vàng rồi, thì mới phát sinh thiền định. Giống như mình có làm cái nền móng vững chắc, xây cái tầng thứ nhất vững chắc rồi, thì mới có thể xây tiếp tầng thứ hai. Có tầng thứ hai vững chắc rồi thì mới có thể xây tiếp tầng thứ ba. Có thiền định yên tĩnh rồi, bình yên rồi, không còn bị lay động nữa, thì cái tuệ giác nó mới phát sinh. Thì cái tuệ giác đó mới giúp cho mình giải thoát khổ đau, mới giúp cho mình tháo gỡ những cái trói buộc. Không ai mở cho mình cả, tại vì chính mình là người buộc, thì chính mình phải là người mở. Tôi mấy lần đi chẩn tế đó, kết cái ngũ quan á, tức là cái mũ có năm ông Phật ở trước đó, đến cái lúc mà tụng chú chuẩn đề kết á, tôi phần nhiều tôi tự buộc. Hồi tôi mới nắm cái, tôi giật cái nó ra. Mấy chú thị giả mà không có chuyên nghiệp á, buộc hồi buộc cúc, chừng đó mở hoài mà nó không ra, mà nó nằm sau ót chứ phải nó trước mặt đâu, để mình biết cái gốc chỗ nào. Cho nên có những điều mình buộc thì mình phải mở thôi. Kêu mấy ổng mở rồi mấy ổng rút lại nữa. Trên nguyên tắc đến cái đoạn đó là phải hạ ngũ quan, nhưng mà tụng qua rồi mở không được nữa. Đại khái. Cho nên tu học để làm gì? Tu học tức là mình ý thức được cái đời sống của mình hay để lại những cái hậu quả bất an, sợ hãi, khổ đau, đọa lạc, thấp hèn. Mà mình không chịu đựng được những cái khổ đau đó, thấp hèn đó, cho nên mình nguyện khép mình vào trong một cái khuôn khổ nào đó. Cái khuôn khổ mà để bảo vệ mình, phòng hộ cho mình, cái đó gọi là giới. Thì trong bát chánh đạo, giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đó, quý Phật tử nhớ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Trong bát chánh đạo thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Rồi có trì giới phát sinh thiền định. Thì trong bát chánh đạo, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, nó thuộc về định, định học. Tinh tấn theo chánh pháp, trong chánh pháp có cái niệm lực vững vàng, có cái an tĩnh vững vàng, thì cái đó nó thuộc về định. Nhân định phát tuệ. Thì trong bát chánh đạo, chánh tứ tư duy và chánh kiến, nó thuộc về tuệ học. Thế cho nên trong bát chánh đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nè, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nè, rồi chánh kiến và chánh tư duy, đây là bát chánh đạo, tức là đây là con đường để giúp chúng ta diệt khổ. Trong tứ đế thì đạo đế, bát chánh đạo thuộc về đạo đế. Những pháp của Phật á, khi chúng ta nghe nói bát chánh đạo, có lúc nghe nói tứ đế, có lúc nghe nói 12 nhân duyên, có lúc nghe nói là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, vân vân. Tất cả những cái pháp này á, nó không bao giờ chống đối với nhau, nó không bao giờ mà chống chọi với nhau, mà nó luôn luôn nó hỗ tương với nhau. Thì giới định tuệ là tam vô lậu học. Ba cái môn học này giúp cho chúng ta không bị lọt rớt trong khổ đau sanh tử. Vô lậu tức là không còn bị lọt. Lậu tức là nó bị lọt xuống, nó bị dò rỉ ra bên ngoài. Cái mái mà lợp không kỹ, trời mưa đó, nó bị dột á, gọi là ốc lậu. Cho nên vô lậu tức là học theo ba cái pháp này thì mình không còn bị rớt trong cái lĩnh vực khổ đau nữa. Quý Phật tử nắm được chưa? Phân tích rõ trong bát chánh đạo, phân tích được cái nào thuộc về giới, cái nào thuộc về định, cái nào thuộc về tuệ. Thì đó là ba môn học không trái nhau. Giống như xây nhà, phải cái nền móng thứ nhất, rồi mới tầng thứ hai, tầng thứ ba. Có giới thì mới có định, có định rồi mới có tuệ. Hôm nay chúng ta học lại. Học lại tức là nghe lại, ôn lại thôi, chứ các vị cũng đã học rồi, biết rồi. Nhưng hôm nay mình muốn ôn lại, đầu năm ôn lại mấy cái này, để đời sống tu tập của chúng ta thật sự có bình yên. Vì chúng ta luôn luôn thiết lập cái đời sống bình yên trên tinh thần của giới luật, tức là sống có phòng hộ, cho nên được bình yên. Nhờ bình yên mà có tuệ giác. Có tuệ giác giúp cho chúng ta biết xử lý mọi vấn đề. Nhờ vậy mà bình yên, hạnh phúc luôn luôn có mặt. Trên tinh thần tu học,
cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe và lúc nào cũng được bình yên, hạnh phúc trong ánh sáng tỉnh thức của Đạo Phật. Xin cùng thỉnh đại chúng khởi thần hồi hướng.